Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Quý Tỵ, nhân khóa tu một ngày lần thứ 7 năm 2013, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 42. Kính thưa toàn thể quý vị đến chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vị thầy sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu tập của quý vị. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chí Trơn, trụ trì tu viện Khánh An, quận 12. Và chúng tôi không quên sự hiện diện rất mực thành kính của đông đảo quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử cũng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Như thường lệ, trong chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 42 ngày hôm nay sẽ là những câu hỏi, là những thắc mắc xoay quanh cuộc sống tu tập của quý vị. Sau đây, chúng con xin được phép bắt đầu chương trình này. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong bộ Tích Truyện Pháp Cú phẩm Phật Đà quyển thứ 2 có chép một câu chuyện về một vị Long Vương. Câu chuyện có nội dung như sau. Vào thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, có một vị sa môn trẻ. Một hôm, thầy ngồi trên thuyền bơi dọc sông Hằng, ngang qua khu rừng cây Eraka. Thầy nắm một chiếc lá, do thuyền đi quá nhanh, thầy níu lại và chiếc lá bị rách tan. Khi lâm chung, nhớ đến lỗi lầm này nên thầy đọa làm loài rồng. Trong khoảng thời gian dài giữa hai vị Phật Ca Diếp và Thích Ca, rồng chô ấy không gặp được một vị Phật nào, và cho đến thời Phật Thích Ca, rồng chô ấy mới gặp được Phật và nói: Bạch Đức Thế Tôn, trong suốt khoảng thời gian giữa hai vị Phật, con không đạt được địa vị làm người, không được nghe pháp và không được thấy một vị Phật như Ngài. Sau khi rồng chúa bạch Đức Phật như vậy, Đức Phật đã xác nhận sự khó khăn ấy, rồi Ngài nói bài kệ: Hiếm thay sinh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chính tông, hiếm thay gặp Phật hồng trần giáng sinh. Kính thưa toàn thể quý vị, câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy được, được sinh làm người quả thật là rất khó. Vậy là người Phật tử chúng ta phải có một thái độ sống như thế nào để không hoài phí đi cái kiếp sống chúng ta được làm người, và khi gặp những quan điểm khác với lời Phật dạy thì chúng ta phải xử trí như thế nào? Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con được biết trong kinh Đức Phật có dạy nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, nhưng ngày nay lại có một số thành phần cho rằng hiện nay dân số thế giới đang tăng lên, chứng tỏ rằng làm người không khó, hay nói khác hơn là sau khi chết rất dễ sinh được làm người. Vì vậy mà họ mặc nhiên làm những điều trái quấy, gây ra biết bao tội lỗi. Con kính mong thầy giải thích thêm về câu nói trên, cũng như đứng trên quan điểm của đạo Phật về vấn đề gia tăng dân số thế giới như thế nào, và chúng con cũng xin thầy một lời khuyên để không uổng khi được làm người. Con biết ơn quý thầy. Với câu hỏi này, chúng con xin cung thỉnh trên Thượng tọa Giảng Sư hoan hỷ giải đáp để quý Phật tử có được thái độ sống tốt hơn khi chúng ta được làm thân người. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức khóa tu, thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi được nêu ra: Đức Phật dạy được làm thân người là khó, được học giáo pháp là khó, nhưng trong bối cảnh vấn đề gia tăng dân số như vậy, làm người đâu có khó. Chùa chiền cả chục nghìn ngôi, học pháp đâu có khó. Và trong tình hình gia tăng dân số thì theo nhãn quan của Phật giáo lý giải về vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ việc gia tăng dân số là một trong những yếu tố để người ta thấy rằng giá trị được làm thân người là không khó, một trong những thôi, chứ không phải là một cái lý do duy nhất. Mình có thể điểm qua cái lịch sử hình thành sự sống và dân số thế giới. Vào thế kỷ thứ nhất, dân số thế giới khoảng 300 triệu. Mà ta biết là Đức Phật ra đời trước kỷ nguyên là 6 thế kỷ nữa, thì dân số thế giới lúc bây giờ là bao nhiêu? Mà Ấn Độ chỉ là một nước nhỏ thì dân số cũng không bao nhiêu cả. Cho đến thế kỷ thứ 16, có nghĩa là 1600 năm sau, dân số mới tăng gấp đôi, là khoảng 600 triệu. Đến thế kỷ 16 là dân số thế giới 600 triệu. Nhưng mà 350 năm sau, năm 1959, dân số lúc bây giờ là 3 tỷ rưỡi. Chỉ trong vòng 39-40 năm thì lên tới 3 tỷ rưỡi. Và từ 1959 cho đến năm 1999 thì dân số 6 tỷ. Trong vòng 40 năm thì dân số lại tiếp tục nhân đôi, từ con số 3 tỷ rưỡi đến 6 tỷ. Năm 2004, dân số thế giới là 6 tỷ rưỡi. Và cho đến năm ngoái là con số tròn 7 tỷ. Dân số tăng đến chóng mặt, chẳng những là nhân đôi mà nhân 10, nhân mấy chục lần. Từ cái thủa mà con người rất là hiếm, đi cả hàng mấy cây số mới có được một căn nhà, thì bây giờ nhà cửa san sát nhau. Ngày xưa bước ra ngoài đường toàn là cây cối rừng rú, bây giờ ra đường, nhất là các đô thị, tìm một cái cây cơ bộ hiếm, nhưng mà con người thì bước ra là quý vị thấy gì? Tắc đường, kẹt xe, ở đâu cũng người, nhiều quá phải không? Mà cái gì mà nhiều thì người ta thấy giá trị nó bị giảm. Cho nên việc gia tăng dân số là yếu tố thứ nhất để người ta thấy rằng sự cấp mặt của con người là không quý. Và yếu tố thứ hai, khi dân số gia tăng thì các nhà lãnh đạo của các quốc gia, các nhà lãnh đạo ở trên thế giới yêu cầu phải có cái kế hoạch hóa gia đình bằng cách là giới hạn sự phát triển của dân số. Yêu cầu đó cũng đã hình thành nhen nhóm trong tư tưởng của con người. Cái gì mà giới hạn, cái gì mà kìm hãm thì nó lại càng không có chất lượng, nó càng không có quý. Phải không quý vị? Nó nhiều quá đến nỗi mà phải ngăn chặn thì làm sao mà quý. Đó là yếu tố thứ hai để người ta thấy rằng là sự có mặt của một con người là không quý. Mà quý vị biết là cái tình hình gia tăng dân số hiện nay đó, cứ 2 giây là có 9 con người ra đời. Tôi vừa nói dứt một câu như thế này thì có thể là lên đến 20-30 sinh linh ra đời. Đó tôi nói về con người thôi, còn các loài chúng sinh khác thì chưa nói. Yếu tố thứ ba là cái vấn đề giới trẻ hiện nay. Do đạo đức, do lối sống phóng túng, do cái nề nếp gia phong không được chăm chút. Cho nên thì trai lớn lên, gái lớn lên, có những trường hợp sinh con ngoài giá thú, để rồi những đứa trẻ vất vưởng ngoài đường, ngoài xa, bao nhiêu cái trại mồ côi ra đời. Đó là chưa nói những cái nạn, xin lỗi là phá thai. Người ta thống kê đó là cứ 3 giây là có một thai nhi phải bị chết do bị phá. Còn trại mồ côi thì cứ liên tục mọc ra đời để chăm chút những đứa trẻ mà không cha không mẹ. Đó là yếu tố thứ ba để người ta thấy được rằng giá trị làm người nó bị sụt giảm. Yếu tố thứ tư là chiến tranh tàn khốc. Lịch sử của nhân loại từ xưa tới nay, từ cái thửa đánh với nhau bằng cây, bằng gậy, bằng gọc, bằng ném đá, rồi cho đến gươm đao, cung nỏ, và cho đến bây giờ là súng ống, là đạn dược, là bom nguyên tử. Hàng triệu tấn bom trút trên đầu của sự sống nhân loại, của con người phải gánh chịu. Từ đó cũng khiến cho người ta thấy được cái sinh mạng sự sống của con người rỉ rúm. Tình hình hiện nay quý vị thấy Ai Cập, Syria, mới hôm qua có cuộc họp của các nước G20 ở Nga cũng đang tranh cãi về việc mà nên hay không nên để đánh Syria mà do Mỹ đề xuất. Nhưng rất nhiều nước là đã phản đối cái việc này. Nếu chiến tranh xảy ra, đó là một cái nguy cơ lớn. Bom trút trên đầu người, cho nên người ta thấy rằng là giá trị của người rẻ rúm. Yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm là tai nạn giao thông. Ngày nào cũng chết. Việt Nam thì trung bình như vậy là một ngày thì khoảng 30 mấy người chết, hàng trăm người bị thương. Rồi quý vị thấy những người mà nếu bị thương thì được bồi thường vài chục triệu, 100 triệu. Nếu bị chết thì cũng lo cái đám tang 50-70 triệu, 100 triệu, với bao nhiêu năm tù nữa. Một sinh mạng được đánh đổi như vậy. Rồi yếu tố thứ sáu, bởi tham lam, bởi sân giận, cãi vã nhau, chỉ vì một con gà, giết chết nhau, chỉ vì lời qua tiếng lại, đâm chém nhau. Sinh mạng của người sao nó rỉ rúm. Cho người ta thấy rằng là giá trị của người nó đâu có như Đức Phật nói là nhân thân nan đắc. Tức là mình nhìn về bình diện xã hội thì mình thấy là như vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta phải hiểu lời dạy của Đức Phật là như thế nào. Trước hết nè, bản thân mình có mặt ở đây nè, quý hay là không quý? Từ lúc mà cha sinh mẹ đẻ còn là một cái cục thịt hoảng hoàn nằm trong nôi, sự chăm sóc của cha của mẹ mình nó quý như ngọc như vàng. Trong kinh Báo Hiếu gọi là thương con như ngọc như vàng. Nó quý đến mức đó, bởi nó là tài sản, là hạnh phúc của cha của mẹ, ẩm bồng rồi cưng chiều cho đến lớn khôn và nuôi nấng. Đó là một tài sản lớn. Có những con người sinh ra đó là tài sản của dòng họ. Có những con người sinh ra nó là tài sản của một quốc gia nữa. Rồi bây giờ mình nói, nếu như mà chẳng may có một sự cố gì đó, như là nhà cháy, như là lũ lụt, như là trộm cướp đao binh, thì cái việc đầu tiên là người ta cứu cái gì trước? Người ta cứu cái hũ vàng ở trong nhà, hay là ta cứu sinh mạng con người? Phải là sinh mạng con người chứ. Cho dù là một đứa bé 2-3 tuổi thôi, nhưng mà phải cứu đứa bé đó trước, mặc dù biết trong đó có một cái hũ vàng. Sinh mạng con người là số 1. Bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu chẳng may nhà mình, cái này tôi nói chẳng may thôi, gặp sự cố gì đó, thì mình chạy vô mình lấy bê cái thùng két sắt, mình cầm cái sổ đỏ, hay là mình bỏ của chạy lấy người? Sinh mạng mình là quý chứ. Cho nên được làm thân người đó là một điều vô cùng quý. Chúng ta chỉ lo cho thân thể của chúng ta trong lúc còn sống đó. Những cái gì mà đạt được, cái gì mà mơ ước tới đó là mình vui, mình mong cầu, và mình chúc nhau bằng những lời tốt đẹp. Mình chúc sức khỏe, mình chúc ăn nên làm ra, mình chúc phát đạt. chứ mình không dám đụng chạm đến cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là những cái quy luật cuộc đời mà không ai dám đụng đến. Gặp nhau là chỉ hỏi là khi nào khánh thành nhà mới, thăng quan tiến chức khi nào là rửa lon, hai người quen nhau chừng nào cưới, cái xe đó chừng nào ra mắt. Có ai dám hỏi khi nào bà chết không? Đó là sự thật, nhưng mà không ai dám hỏi. Nhưng mà người nghe không dám nghe luôn, không dám nghe và không dám hỏi một sự thật. Nhưng mà thích những cái hão huyền, thích những cái khi mà nhắm mắt xuôi tay rồi nó không theo ta. Muốn có một căn nhà, ta phải đầu tư 20-30 năm làm ra tiền lá của mới mua. Muốn có một chiếc xe cũng mất hết 10 năm làm công. Muốn có một địa vị phải có một cái bề dày lao động làm việc và tích lũy trí tuệ để lên được cái chức đó, cái vị đó. Thì muốn có được một sự sống mới, bỏ cái thân này, thì phải huấn luyện cái tâm, cái đức của mình như thế nào để mình có được cái duyên lành, để mình có được một cái đời mới, một con người mới tốt đẹp hơn. Nếu ai hỏi tôi khi nào thầy chết, tôi hoan hỷ. Và tôi nói khi nào mắt tôi không còn thấy nữa, tay tôi không còn cục cựa nữa, chân tôi không còn đi nữa, và miệng tôi không còn ăn được nữa. Đó là những biểu hiện của cái chết. Và lúc nào trái tim tôi ngừng tắt thở và mũi tôi không còn hít thở, lúc đó tôi chết. Và khi chết mình đi về đâu? Thì mình phải nhìn ngày hôm nay mình làm gì. Quý vị tạo ra vốn để mua nhà, mua cửa, mua xe để có địa vị, thì ngay từ bây giờ mình cũng tạo ra cái vốn. Cái vốn đó là cái vốn của Phật. Mình có tài sản để mình mua nhà, mua cửa, để mình có địa vị, thì trong giáo pháp mình cũng phải có cái vốn ở trong tâm mình để mình mới về được cái cảnh an lành chứ. Tại sao không dám nhìn sự thật? Làm thân người rất khó. Chư Tổ đã dạy nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một khi đã mất thân người rồi, 1000 kiếp không biết có trở lại được hay không. Quý vị phải nhớ điều đó. Cái gì khi ta đang có, ta thấy nó dễ ợt, nó không có cái gì đơn giản. Nhưng mà mất rồi, khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay rồi, khi mình bị mất một ngón tay rồi, khi mình bị mất một cái ngón chân rồi, mắt mình mờ rồi, lúc bây giờ muốn trẻ lại không được, muốn có sức khỏe lại không được, muốn đi cho thật khỏe cũng không đi được nữa. Và làm sao để đời sau có được một cái thân khỏe lành lặn? Muốn vậy thì ngay từ giờ phút này phải làm gì? Phải hung đúc cái tâm, cái đức của mình. Một vấn đề được đặt ra cho chúng ta là cái mệnh đề nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, hai cái này phải đi liền với nhau chứ không nên tách rời nhau. Không nên tách rời nhau. Nhân thân năng đắc được làm thân người rồi đó, nhưng mà không nghe giáo pháp cũng là thiếu phước duyên. Cho nên làm thân người mà còn phải nghe được giáo pháp nữa. Làm được cái thân á, nếu chúng ta có phước, chúng ta có nhà cao cửa rộng, chúng ta có địa vị cao sang, chúng ta có được gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu học được giáo pháp nữa thì chúng ta sẽ có được một cái mục đích, một cái lý tưởng hướng thượng, không phải chỉ giúp cho chúng ta ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Nói tóm lại, cái nhân thân năng đắc là nó chỉ cho chúng ta thấy được hai vấn đề. Thứ nhất, được làm thân người trong giây phút hiện tại này, đó là khó. Và khi mà kết thúc cuộc đời này, tái sinh không biết có được làm nữa hay không, đó là cái khó thứ hai. Và cái khó thứ ba đó là tái sinh rồi không biết có được gặp được giáo pháp hay không, đó là mới là cái khó. Cho nên bây giờ tâm tâm niệm niệm là phải hướng về Tam Bảo và nguyện làm quyến thuộc Bồ Đề, đồng hành pháp lữ với những bậc chân tu, với những người đồng đạo, thì chúng ta mới có cơ duyên để đi trên con đường đạo. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn là một vế, chúng ta phải hiểu như vậy thì mới thấy được giá trị của làm người và giá trị của cái việc được học hỏi giáo pháp. Còn nếu chúng ta tách ra đó thì nó chưa trọn vẹn lắm. Nhiều người tách ra, nhưng tôi nghĩ là không phải. Thế giới này 7 tỷ người, nhưng mà có được mấy người để học Phật đâu. Mặc dù được làm người, mặc dù có địa vị đó, nhưng mà gặp được giáo pháp không đơn giản. Kể cả sống kế bên chùa, nhưng mà cũng chưa chắc đã biết được giáo pháp. Cho nên nhân thân năng đắc, nó phải đi với Phật pháp năng văn. Đó là cái cốt tủy của cái giá trị làm người và học giáo pháp. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa Giảng sư. Kính thưa toàn thể quý vị, lời Đức Phật đã dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thì là một người Phật tử, khi chúng ta nghiên cứu giáo lý, chúng ta phải nhận thức một cách đúng đắn về vấn đề này. Cũng như trong kinh Đức Phật có dạy, ví như con rùa mù tìm cách chui vào bọng cây khô, trôi trên mặt biển ngàn năm, làm người còn khó hơn rùa vậy. Thì chúng ta phải nhận thức được, làm được thân người đã là khó, chúng ta phải cố gắng làm sao để làm được một con người theo đúng nghĩa con người, hướng đến cái chân thiện mỹ ở đời. Đó mới là cái vấn đề mà là người Phật tử chúng ta phải chú ý. Kính thưa toàn thể quý vị, cấu thành nên con người chúng ta hay bất kỳ một vật thể nào không phải là do một yếu tố mà thành được, mà ở đây là do rất nhiều yếu tố hợp lại. Vậy những yếu tố đó là những yếu tố nào và chúng tương tác với nhau như thế nào để cấu thành nên cơ thể con người chúng ta hay vạn vật? Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con mới đến với Phật pháp gần đây và biết rằng cấu thành nên con người hay bất kỳ một vật thể nào khác là tứ đại, bao gồm đất, nước, gió, lửa. Nhưng gần đây lại có người nói rằng tứ đại là không đầy đủ mà thất đại mới là đầy đủ. Vậy thất đại là gì và sự khác nhau giữa tứ đại và thất đại ra sao? Kính mong thầy từ bi giải đáp. Và với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin cung thỉnh trên Thượng tọa Giảng sư hoan hỷ đưa ra giải đáp để quý Phật tử ở đây có thêm những kiến thức Phật pháp cho bản thân. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, trong rất nhiều bộ kinh, Đức Phật dạy sự hình thành nên tấm thân này, thế giới này, đó là bốn yếu tố: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Điều đó là đúng. Nhưng mà nếu nói gần đây cho rằng là sự hình thành là thất đại, là bảy yếu tố, là thời gian gần đây, không đúng. Cũng chính Đức Phật dạy sự hình thành của nhân sinh và vũ trụ được hình thành bởi bảy yếu tố. Bốn yếu tố đầu tiên như tôi đã nói, địa, thủy, hỏa, phong. Ba yếu tố còn lại là không, kiến và thức. Thất đại được Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, không phải bây giờ con người mới nói, mà đó là kinh điển ghi lại những lời Phật dạy từ năm xưa. Bốn yếu tố là gì? Địa là những cái chất rắn ở trong thân thể của mỗi con người, như là thịt, như là xương, như là răng, như là tóc, như là móng. Thủy đại là những chất lỏng như là máu, huyết, đờm, dãi, nước mắt, những cái nước nhờn trong cơ thể. Hỏa đại là những cái chất nhiệt, chất nóng trong cơ thể, Mỗi con người ở một nhiệt độ trung bình 37 độ C, đó là hỏa. Đôi khi có những lúc sân giận, nóng nảy, bực tức, thậm chí điên cuồng, đó là ngọn lửa đang bốc cháy, đó là hỏa đại. Và phong đại là gì? Là sự dịch chuyển của gió. Hay nói khác hơn, đó là nhịp đập của con tim, hơi thở ra vào của lỗ mũi, và cái hơi thở của các tế bào ở trong các lỗ chân lông của chúng ta. Lỗ chân lông của chúng ta cũng thở, chứ không phải chỉ có mũi mới thở. Chứ đó là phong đại. Và đó là nhân sinh. Còn thế giới đó là đất, đá, những chất rắn đó là địa. Thủy là nước biển, nước sông, nước ao hồ, những đám mây là thủy. Hỏa là những cái vùng núi lửa là hỏa. Và phong là những trận bão, những trận cuồng phong, vân vân. Đó là bốn yếu tố hình thành nên nhân sinh và thế giới. Bốn yếu tố này là nó hòa hợp nhau, nhưng mà nó cũng chống trái nhau. Tổ Quy Sơn dạy: tuy nại tứ đại phà trì, thường tương vi bối. Bốn yếu tố này nó thường phò trì, nó tương tác nhau, nhưng mà nó cũng chống đối nhau. Một trong bốn yếu tố mà nó trỗi lên hay là nó trục xuống là sự sống có vấn đề. Con người của chúng ta mà quý vị thấy, mà hễ mà chỉ cần mà địa đại mà nó trồi lên một tí thì sao quý vị? Béo phì đấy, béo phì. Thủy đại mà nó trồi lên một tí thì thế nào? Máu mà nhiều quá cũng không tốt. Ương mủ nhiều quá trong tất cả những cái vết thương cũng không tốt. Hỏa đại nó trỗi lên là gì? Là nóng, là sốt, là sân giận, là bực tức. Phong đại nó trỗi lên là gì? Là hen, là suyễn, là ho, vân vân. Thế mà một trong những yếu tố nó trồi lên trục xuống là vậy. Máu nhiều quá thì tăng huyết áp, máu trục xuống thì hạ huyết áp. Đó là bốn yếu tố trong thân thể. Thế giới hiện tượng cũng vậy. Phong đại mà nó trỗi lên thì sao? Bão lũ á. Bão lũ. Cách đây hai hôm, một cái cơn bão nhẹ nó đi qua mà ở dưới Bình Chánh nó quét 274 cái mái nhà. Đó là phong đại đó. Thì cũng cách đây hai hôm ở ngoài vùng Tây Bắc á, bị nước cuốn trôi chết 11 người với mấy chục người bị thương. Quý vị có xem thông tin không? Là phong đại đó. Còn núi lửa thì nó dẫn đến động đất. Núi lửa là hỏa đại trồi lên, động đất là địa đại trồi lên. Fukushima ở Nhật Bản cách đây 2-3 năm đấy, hàng chục hàng trăm nghìn người chết. Bốn yếu tố này mà nó sụp xịt là sự sống có vấn đề. Nhưng mà bốn yếu tố này làm sao để nó tồn tại? Nó sẽ có cái yếu tố thứ năm nữa là gì? Là không, không đại. Không là gì? Không có nghĩa là không gian. Không có nghĩa là không gian. Không có không gian thì làm sao mà chúng ta hít thở? Không có không gian làm sao chúng ta di chuyển? Không có không gian làm sao chúng ta vận động? Không có không gian làm sao cái sự sống được sinh, được nở, được trưởng thành, được có mặt? Cho nên yếu tố thứ năm tức là không. Yếu tố thứ sáu là gì? Là kiến. Kiến có nghĩa là nhìn thấy. Kiến là nhìn thấy. Trong thất đại này, kiến là đưa ra một cái nhìn thấy, là một cái để tiêu biểu. Chứ trong đó nó phải nói đến kiến văn giác tri. Kiến là nhìn thấy. Văn là nghe. Giác là cảm giác. Và tri chính là tri giác. Nhưng mà nhìn, nếu chỉ là kiến không á thì chưa hội đủ. Nó phải có yếu tố thứ bảy nữa, đó là kiến thức. Yếu tố thứ bảy nữa đó là thức đại. Thức là gì? tức là sự phân biệt. Sự phân biệt. Nhờ có cái thức này á, thì nó mới phân biệt xanh vàng đỏ trắng lam hồng. Nhờ có cái thức này nó mới phân biệt được vuông tròn méo hay là góc cạnh. Còn nếu mà không có cái thức thì kiến cũng chỉ là kiến thôi. Cái thức là nó do cái sự tích lũy, nó do cái sự học hỏi, nó do cái sự hiểu biết để rồi phân biệt được cái này nó khác với cái kia. Và khi con người ta mắt nhìn, tai để nghe thì phân biệt được cái này nó khác với cái kia. Nếu quý vị hình dung một người nào đó ở trong rừng, trong rừng mà họ hoàn toàn không tiếp cận được với thế giới bên ngoài, khi mà ta đưa họ chiếc điện thoại, ta hỏi cái này cái gì, họ đâu có biết, phải không? Tức là, nhưng mà họ có thấy điện thoại không? Thấy chứ. Tức là kiến, kiến cái điện thoại. Nhưng mà thức không có, là không biết nó là cái gì. Nhưng mà chúng ta thức, chúng ta biết phân biệt. Đây là điện thoại bàn, đây là điện thoại cầm tay, đây là điện thoại Nokia, đây là iPhone, iPad. Cho nên cái thức là cái để phân biệt cái này khác với cái kia. Còn cái kiến là cái nhìn. Cái gì mà chúng ta chưa kinh qua thì chúng ta chưa hề biết nó. Có nghĩa là cái thức về cái đó chưa hề biết. Quý vị biết là có những cái dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc á, nói đến đạo Phật người ta mịt mờ, người ta còn không biết gì luôn á. Có nghĩa là cái nhận thức về đạo Phật họ không có. Không có khái niệm về đạo Phật, không có khái niệm về người tu. Khoảng 10 năm trước có một lần tôi đi làm từ thiện ở trên Cao Bằng, gặp một số các anh chị ở dân tộc ở trên đó. Nhìn hình bóng ông thầy tu họ ngỡ ngàng lắm. Họ đâu có biết thầy tu đâu. Họ hỏi anh dân tộc gì vậy? Tôi nói tôi dân tộc Sư. Có nghĩa là họ thấy mình chứ, tức là kiến, nhưng mà cái thức để phân biệt không có. Họ nhận định người này khác với người này là dân tộc gì thôi. Đây là người Kinh, đây là Thái, là Mèo. Còn thấy mình nói tiếng Kinh nhưng mà mặc đồ cạo đầu, không biết dân tộc gì. Rồi tôi nói tôi dân tộc Sư. Như vậy tôi muốn nói thêm nữa là bốn yếu tố địa thủy hỏa phong đó là hình thành nên thế giới vật chất. Nhưng mà thế giới này có sự sống hay không á, là nó còn không, rồi nó có kiến và nó có thức nữa. Ba yếu tố còn lại nó mới quyết định cho cái bốn yếu tố kia. Tất nhiên đó là ta nói một cách tương đối, chứ còn trong một yếu tố nó có sáu yếu tố kia. Trong địa có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, có thức. Vì trong thủy có địa, có hỏa, phong, không, kiến, thức. Rồi trong thức có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến. Ngày xưa lấy lửa làm gì quý vị? Lấy hai hòn đá, tức là địa phải không? Va vào nhau, hỏa phát sinh. Trong thân thể chúng ta này có không không? Có chứ. Không có khoảng không làm sao mà oxy đi ra đi vô. Cho nên trong một yếu tố mà nó có tất cả các yếu tố. Đó là sự dung thông của các pháp. Và cái thất đại này so với cái ngũ uẩn, tuy danh tự nó có khác, nhưng mà về ý nghĩa nó cũng không sai biệt. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và gì? Và thức. Địa thủy hỏa phong nó nằm ở chỗ nào quý vị? Nó nằm trong sắc đấy. Địa thủy hỏa phong nằm trong sắc á. Rồi thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, hành là sự vận hành. Vận hành nó vừa tâm mà vừa thân. Còn thức là sự nhận biết. Với ngũ uẩn 1,5 nói về vật chất và 3,5 nói về tập. Riêng cái phần hành á, là sự vận hành của thân, sự vận hành của tâm. và sắc thuộc về bốn yếu tố địa thủy hỏa phong. Sự hình thành của nhân sinh và vũ trụ quan đó là ngũ uẩn hoặc là thất đại, đều đúng. Từ cái vấn đề đó, chúng ta sẽ nhìn nhận lại sự sống hiện hữu của chúng ta đang có mặt ở tại đây. Khi mà chúng ta được sinh ra là nhờ tinh cha, nhờ huyết mẹ, cho nên chúng ta có được một cái tấm thân. Rồi khi mà lớn lên, chúng ta nhờ thầy, nhờ cô, nhờ bạn, chúng ta có được cái kiến thức. Rồi nhờ ân của chúng sinh vạn loài, ta bước chân vào đời, ta trở thành một con người hữu dụng. Nhờ tam bảo, chúng ta thấy được con đường sáng, chúng ta thấy được nẻo lành. Cho nên sự hình thành của một con người, nó có tương quan, tương duyên đến tất cả các yếu tố. Và đặc biệt, bốn cái ân lớn mà Đức Phật vẫn thường nhắc nhở chúng ta đó: tam bảo sư trưởng, rồi mẹ cha, rồi chúng sinh vạn loại, và tổ quốc nơi ta sinh ra và lớn lên. Nó có một cái tương quan duyên khởi, sự hình thành. Không có một yếu tố nào mà độc lập hết đó. Và chính từ cái trong một yếu tố, nó có sáu yếu tố còn lại của thất đại, cũng để cho chúng ta nhìn nhận và lý giải như thế nào. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật thường nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính thực là không, mà không cũng chính là sắc. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật gọi là tính sắc chân không, tính không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng, tùy nghiệp phát hiện. Cái tính của vạn pháp á, nó chính là thể tánh của không. Mà tính của chân không, nó được biểu hiện ra các pháp. Bảy yếu tố này nó nằm trong một cái trạng thái thanh tịnh bản nhiên mà kinh gọi là Như Lai Tạng. Như là bất biến, lai là tùy duyên. Nhờ cái tùy duyên trong bất biến đó mà nó châu biến ở khắp cùng các pháp giới. Tùy cái tâm của chúng sinh mà nghiệp theo đó mà biểu hiện. Cho nên khi mà nó biểu hiện một cái sự vật hiện tượng nào đó thì ta thấy, mà khi ta nó bị tiêu tán đi rồi thì ta không. Vậy thì nó đi về đâu? Nó đi về với bản thể của nó. Nó không tự sinh ra, nó không tự mất đi, mà tùy nghiệp thức sai biệt mà lúc ẩn lúc hiện. Một khu rừng mọc lên, rồi người ta chặt hết khu rừng đó, người ta đi làm giấy, rồi giấy nó sẽ tiêu hủy, nó đốt, nó thành tro bụi, nó đi về đâu? Nó đi về không. Nhưng mà không có nghĩa là không có gì, mà nó đi về với bản thể, và tùy theo nghiệp thức nó tiếp tục biểu hiện ở nơi này hoặc ở nơi kia. Cho nên cái sắc, cái không, cái sắc đó, nó là tùy tâm của mỗi chúng sinh mà nó biểu hiện ở nơi này nơi kia. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều đi theo duyên, không ai định đặt cho nó và không ai an bài cho nó. Nhưng mà một cái duyên, chữ duyên rất tuyệt vời ở trong đạo Phật, mà quý vị cần phải chiêm nghiệm để thấy được. Trước khi mình có mặt, mình là ai? Và hiện giờ mình là ai? Sau khi tắt thở rồi, mình là ai? Cái bốn đại là cái tạm thời, nhưng cái còn lại là kiến và thức kia. Chúng ta phải gom góp cái gì tích lũy ở đây, tích lũy trong Như Lai Tạng Tâm, để ta tiếp tục một cuộc hành trình mới. Trên cái thất đại là nó rất quan trọng để chiêm nghiệm về lối sống, để cho chúng ta tiếp tục đi trên cái tiến trình của sự sống.
Vâng, chúng con tri ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, hy vọng với phần giải đáp vừa rồi, tất cả quý vị chúng ta đều có những nhận thức đều có những hiểu biết thêm về Phật Pháp. Chúng ta biết thêm được những lời Phật dạy, lời chư Tổ đã dạy. Như Tổ Quý Sơn, Ngài đã dạy chúng ta: tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bối, cùng với những kiến thức về thất đại, bao gồm địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, không đại, kiến đại và thức đại, để chúng ta có được cái cuộc sống cũng như cái hành trình này tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta là những hành giả tu học Phật Pháp, điều tất yếu là phải cố gắng tu tập để làm sao cho bản thân chúng ta có được cuộc sống an lạc trong hiện tại cũng như giải thoát trong tương lai. Vậy với cái công năng tu tập của bản thân mình thì chúng ta có thể giúp đỡ cho mọi người được như chúng ta hay không? Kể cả người sống cũng như người đã quá vãng, và với cái quy luật nhân quả về vấn đề này như thế nào, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau: kính bạch quý thầy, từ trước tới giờ khi nghiên cứu giáo lý, con đều biết câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng bên cạnh đó còn có câu nhất nhân hành đạo, cửu huyền thăng. Vậy tư tưởng của câu sau có trái ngược với câu trước và trái với luật nhân quả hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Con xin tri ân thầy. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên thượng tọa giảng sư hoan hỷ giải đáp, để quý Phật tử có thêm những nhận thức đúng đắn trên con đường tu tập của mình. Thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái câu vừa rồi á, nếu chị mới nghe qua đó là thấy hai cái mệnh đề nó không có ăn nhập gì với nhau, nó liên quan. Một cái vế thứ nhất á, là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vế thứ hai đó là nhất nhân hành đạo, cửu huyền siêu thăng. Nó chẳng những liên quan mà thậm chí nó còn mâu thuẫn nhau, phải không? Nhưng nếu hiểu được giáo lý cơ bản của Đạo Phật, chúng ta sẽ thấy được rằng hai cái này nó là một. Cái giáo lý cơ bản này nó là cái gì? Đó là quy luật nhân quả. Ăn là nhân để dẫn đến quả là no. Tu là nhân mà chứng là quả. Nhưng nói nhân quả đó là chúng ta nói tắt. Còn nói cho đủ á, là phải là nhân rồi gì nữa, rồi duyên, rồi mới tới quả. Cái duyên cực kỳ quan trọng nghe quý vị. Hai chữ nhân quả chỉ giúp chúng ta thiết lập một cái trật tự đạo đức và lối sống. Còn đi sâu vào quy luật, ta phải thấy được rằng nhân, duyên rồi quả. Cái duyên nó mới quyết định cho cái quả. Quý vị phải nhớ, tôi có một cái hạt ngô, hạt bắp, đó là cái nhân. Nhưng mà những trái ngô này tôi treo trên giàn bếp á, nó có quả không quý vị? Không, bởi vì nó thiếu duyên. Nhưng mà những cái hạt ngô này á, nó có được cái duyên đất nè, duyên nước nè, duyên ánh mặt trời nè, duyên bón phân nè, duyên chăm sóc nè, hay nói khác hơn là tôi đặt xuống dưới mặt đất á, thì nó có quả không? Có. Từ nhân đến quả nó trải qua một giai đoạn duyên. Nhưng mà cũng là đất đó, nhưng mà đất cát, đất đá, không có nước, thì cái quả nó èo uột hay là nó tốt? Nó èo uột. Còn phân đất nước chăm sóc tốt thì cái trái nó thế nào? Nó như bắp Mỹ luôn. Cho dù nhân tốt nhưng mà duyên kém á, thì có khi nó dẫn đến quả kém. Còn cái nhân á, nó vừa vừa hay nó kém, nhưng mà cái duyên nó tốt á, thì nó sẽ dẫn đến quả tốt. Điều đó để lý giải được rằng những con người ác, những con người bất thiện, nếu có duyên lành có thể trở thành con người thánh thiện. Còn nếu những con người hiền lành, những con người thánh thiện mà sống trong môi trường xấu, sống tiếp cận với những cái yếu tố xấu, coi chừng đi vào con đường xấu. Đó là tiến trình nhân quả. Cho nên ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng là một cái tiến trình nhân quả, nhưng nó phải qua chữ duyên. Bây giờ cái vế thứ nhất nó liên quan đến vế thứ hai như thế nào? Như tôi đã nói, nó quyết định ở chỗ chữ duyên. Một Kiền Liên, một vị thánh đệ tử của Đức Phật, thần thông số 1, đạo hiếu số 1, bà mẹ lúc sống ở trên cuộc đời làm việc ác, làm những việc chẳng lành, cho nên từ đó rơi xuống địa ngục. Nhưng mà bà cụ có một cái duyên cực kỳ đặc biệt. Cái duyên đó là cái gì? Duyên có đứa con đi tu, duyên có người con đi tu. Từ cái duyên đó đó, mà đó chính là tác nhân để cho bà cụ được hưởng phước. Tác nhân về mặt giai thoại đó, thì mình thấy được rằng là một Liên xuống địa ngục để cứu mẹ như thế này, nảy này. Nhưng mà về mặt am hiểu giáo lý đạo Phật thì mình phải thấy khác. Khi mà một Kiền Liên đưa bát cơm cho người mẹ đó, là bà lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt. Cái đây nó nói đến cái tánh gì quý vị? Cái tánh tham lam đó. Và khi mà ăn không được sợ người ta lấy, rồi ngọn lửa nó bốc lên, nó cháy cả cái bát cơm. Đó là tánh gì quý vị? Là sân giận đó. Một Kiền Liên mà đi vào trong hỏa ngục là đi vào trong cái chốn gì quý vị? Đi vào trong chốn si mê, tham sân si, đó là hỏa ngục. Nhưng mà một Kiền Liên là một bậc trí tuệ, một bậc giải thoát. Khi giải thoát đi vào trong tham sân si thì nơi chốn đó sẽ cứu vãn được giải thoát, sẽ cứu vãn được giải thoát. Một Kiền Liên không có khả năng để mà cầm tay mẹ ra khỏi địa ngục, nhưng mà nhờ ân đức của Tam Bảo, nhờ ân đức của mười phương tăng, nhờ cái đức đó mà nó chuyển hóa, mà mẹ của ngài tâm thức được bừng sáng, thấy rõ được con đường lành. Cái giây phút mà bừng sáng đó được siêu thoát. Trong đạo mình cũng có một cái câu là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Khi một người làm phước á, thì 1.000 người được hưởng. Khi một cây mà trổ hoa đó thì xung quanh nó được thơm lây. Chúng ta cũng nên nhớ thêm một điều nữa là người nào tu thì người đó chứng, người nào ăn thì người đó no. Nhưng mà người này không thể cứu vãn được người kia, nhưng mà nó có được sự ảnh hưởng. Nó có được sự ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Khi chúng ta làm điều lành, chúng ta làm điều thiện, chúng ta hồi hướng công đức cho cha mình, cho mẹ mình, cho người thân, điều đó không có nghĩa là chúng ta ôm hết cái công đức chúng ta tặng cho người kia mà người kia nhận hết đâu. Nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng của ta mà người kia được thọ lấy. Nếu mà làm 10 phần thì chắc là lại hưởng được 2-3 phần gì đó. Còn lại là cái người làm được thọ lành. Giống như chúng ta trồng một cái vườn hoa đó, thì cái mảnh đất kế bên nó không có hoa, nhưng mà có thơm không? Cũng được thơm lây. Cái hoa này một làn gió nó đẩy đi, cái nó qua bên kia, cái nó thơm. Chứ không phải mà cỡ như là hoa ở bên này mà nó quyết định cho cái đám cỏ ở bên kia, nhưng mà ảnh hưởng cái tiếng thơm. Còn ở bên này mà cái đống rác thì bên kia nó mùi gì? À, quý vị tự biết rồi. Cho nên cái duyên nó là vậy, nó có sức ảnh hưởng. Chúng ta cũng đừng chủ quan mà để nói rằng là dòng họ tôi có một người tu, nhà tôi có một người làm lành cho nên tôi khỏi làm điều thiện, có gì người kia lãnh hết, người kia giúp hết. Điều này không đúng đâu. Người kia ảnh hưởng và tạo duyên lành để chúng ta theo đó mà chúng ta tiếp tục tu, chúng ta tiếp tục hướng đến cái quả vị thiện. Cho nên hai cái vế này, cái vế thứ nhất là nó nói về cái tiến trình nhân quả mà nó ẩn đi cái chữ duyên, cho nên mình không hiểu và mình thấy nó mâu thuẫn đến vế thứ hai. Nhưng mà khi mà cái chữ duyên mà được lộ dần lên rồi đó, thì mình mới thấy được rằng là rõ ràng là cái vế thứ hai nó cũng nằm trong vế thứ nhất. Nhờ cái duyên tốt cho nên là gì? Cửu hiền siêu thắng. Gia đình nếu có một người tu thì cũng chính là nhờ cái hồng đức của Tam Bảo mà hồi hướng đến cho cửu hiền, cho tiên tổ ông bà. Nếu mình làm một điều lành ngay trong cuộc sống này thì những người xung quanh mình cũng có được tiếng tốt. Trong gia đình nếu mà có một người làm bác sĩ thì chắc chắn là các thành viên trong gia đình, dù là cái người đó có trực tiếp hay gián tiếp, thì có lẽ cũng được chăm sóc tốt. Cái ảnh hưởng nó là như vậy. Chứ còn ra thì mỗi người phải tự thân phải tu, tự thân phải ăn mới no, tu thì mới chứng. Nhưng mà nhờ sự ảnh hưởng cho nên nó có được các cái duyên lành cho mình tốt hơn. Cho nên qua cái câu đặt vấn đề này nè, là tôi mong quý vị cần hiểu thêm về cái tiến trình nhân, duyên và quả. Nhớ đừng có quên cái chữ duyên nha quý vị. Cái quả nó chưa biểu hiện nhưng mà sớm muộn nó cũng tới. Có những điều mình làm ngay bây giờ thì kết quả có mặt ngay bây giờ, cái đó gọi là hiện báo. Có những cái điều mình làm bây giờ kiếp sau có quả, cái đó gọi là sinh báo. Có những điều mình làm bây giờ nhiều đời nhiều kiếp về sau mới có quả, cái đó gọi là hậu báo. Có thể nó đến trước hay nó đến sau nhưng không bao giờ mất đi. Chúng ta làm một việc thiện dù chỉ bằng một cái hạt cát thôi thì nó cũng nằm im đó, cơ duyên tới thì chúng ta lãnh quả. Chúng ta làm một cái việc ác tuy chỉ là một cái lỗ thủng của cái cây kim thôi nhưng mà cơ duyên đến thì chúng ta cũng phải nhận lấy cái hậu quả. Ngoài hai chữ nhân quả, quý vị thuộc thêm chữ duyên nữa để cái đường tu của mình nó được tốt hơn. Mình cố gắng tạo các cái duyên lành để có được cái quả tốt. Cầu mong quý vị luôn an lành.
Vâng, chúng con xin tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, với phần giải đáp vừa rồi thì hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ có những hiểu biết thêm về lý nhân quả trong nhà Phật. Và điều quan trọng ở đây là tư tưởng của câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, và tư tưởng của câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng là không phải khác nhau mà nó hoàn toàn lồng ghép trong nhau. Và cũng với cái tư tưởng này, để cho quý vị nhận thức được trong cái cuộc sống của mình chúng ta phải điều tiết như thế nào, chúng ta phải có thái độ như thế nào để cho bản thân được lợi lạc, cũng như để cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta cũng được lợi lạc như chính bản thân của chúng ta. Vâng, để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 42 sáng hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Thượng tọa chủ nhiệm chương trình này sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 42 này, chúng ta đã được nghe Thượng tọa Giảng Sư giải đáp qua 3 câu hỏi. Thì theo chúng tôi thì những câu hỏi Thượng tọa đã giải thích rất là rõ ràng. Ở đây chúng tôi chỉ thêm một vài ý cho câu hỏi thứ nhất và thứ ba. Câu thứ nhất, Phật tử hỏi nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Có nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhưng ngày nay lại có một số thành phần cho rằng hiện nay dân số thế giới đang tăng lên, chứng tỏ rằng làm người không khó. hay nói cách khác là sau khi chết rất dễ sinh được làm người. Câu hỏi này khi người đặt á, thì hai vế là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nhưng lúc hỏi thì chỉ chú ý đến cái câu là nói rằng làm người khó, nhưng hiện tại dân số tăng ào ào như vậy thì khó ở chỗ nào? Thì theo chúng tôi nghĩ, Đức Phật dạy chúng sinh thì xoay quanh trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Chúng ta không thấy được bốn cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, Atula và trời. Hai cảnh giới người và súc sinh thì chúng ta thấy. Bây giờ nói đến chúng sinh ở trong lục đạo thì phải nói rằng vô lượng vô số. Đức Phật thường dùng cái từ như số cát sông Hằng. Số cát sông Hằng thì không thể tính đếm được. Và nếu nói con người với con thú, bây giờ chúng ta chỉ đơn cử là con kiến. Ai có thể thống kê được hết số lượng những con kiến? Cả hàng tỷ tỷ triệu gì đó mà mình chắc có lẽ không thể tính được, đúng không? Không thể tính được cái số lượng con kiến thôi, chưa nói đến con gì khác. Nếu chúng ta đem một cái con kiến không á, mà so với con người thì con người chưa bằng một phần phần ngàn, phần trăm ngàn, phần triệu ngàn, phần tỷ gì nữa. Vậy chúng ta nói rằng là sinh làm người là dễ thì điều này không có lý. Tất cả chúng sinh như Đức Phật dạy, sau khi có thể làm người, tạo nhân lành hoặc là tạo nhân ác, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc là sinh lên làm người, sinh cõi trời Atula. Những chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì chúng ta thấy là hằng hà sa số. Sau khi hết nghiệp đó họ tái sinh lên làm người. Và những chúng sinh như ở cõi trời Atula, khi hết phước báo họ cũng trở lại làm người. Như vậy như vừa nãy Thượng Tọa Giảng Sư nói, cái số lượng người của chúng ta ở đây là 7 tỷ. So với chúng sinh ở trong lục đạo này thì hàng bao nhiêu? Như vậy quý vị thấy rằng làm người khó hay là dễ? Nếu nói như vậy chúng ta thấy rõ ràng làm người khó chứ không phải là dễ. So với 7 tỷ người trên thế gian này, cho nó 10 tỷ, 20 tỷ với con kiến không là chúng ta thấy mình chưa ăn thua gì rồi. Chúng sinh đọa làm súc sinh ở trên thế giới chúng ta thấy là vô số, không thể tính đến. Vậy khi chết đi để được làm người trở lại là điều rất khó. Thì chúng tôi nêu cái điều này ra để cho quý vị thấy rằng là làm người không phải là dễ. Chứ đừng nghĩ rằng là lúc này thấy dân số tăng như vậy mình nghĩ là làm người là dễ, không phải. Nếu chúng ta có sự so sánh giữa con người với con thú thôi là đủ thấy rằng con thú nó gấp trăm, gấp bao nhiêu triệu lần con người rồi. Như vậy thì những cái con súc sinh này mà được làm người rất là hiếm rồi. Chưa kể là ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở cõi trời, ở Atula mà xuống làm người nữa. Để chứng minh cho quý vị thấy rằng làm người không phải là dễ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì Thượng Tọa trình bày rất là cụ thể rồi. Trong thất đại thì chúng ta thấy nó có bốn đại là đất, nước, gió, lửa, là hình thành lên con người của chúng ta. Nhưng mà Thượng Tọa nói rằng đó chỉ là cái yếu tố về vật chất thôi, còn yếu tố tinh thần nữa. Nó đòi hỏi thêm là không, kiến và thức, ba cái đại này. Nếu mà chúng ta nói về trong ngũ uẩn đó, thì như Thượng Tọa cũng trình bày sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì sắc thuộc về tứ đại, thọ tưởng hành thức về ba đại còn lại. Chúng ta hiểu như thế thì thất đại này nó hình thành nên hữu tình, còn tứ đại có thể chỉ là hình thành nên vô tình thôi. Câu còn lại, quý Phật tử hỏi là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng bên cạnh đó lại có câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Không biết quý vị có hiểu được cái câu thứ hai này không ạ? Có nhiều người nghe nhưng mà không hiểu, đúng không? Nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng là cái gì? Có nghĩa là một người tu hành đó, thì cửu huyền, ông bà, cha mẹ cũng được nhờ đó mà siêu thăng. Thì hỏi rằng nó có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn có nghĩa là cái câu trước thì ai ăn lấy no, tại sao cái câu sau thì lại một người tu mà lại cửu huyền được nhờ? Thì cái này thấy nó cũng hơi vô lý. Nhưng vừa nãy Thượng Tọa Giảng Sư trình bày cũng đã rõ ràng rồi. Thì ở đây chúng tôi hỏi quý vị là ở ngoài đời xưa nay ông bà ta có cái câu nói như thế này: một người làm quan cả họ được nhờ. Quý vị thấy câu này đúng không? Quá đúng đi chứ ha. Từ xưa đến giờ câu đó là quá chính xác rồi. Rồi Đức Phật đi tu thì cả họ cũng được tu, đúng không? Lúc mà Ngài đi xuất gia rồi đó, sau khi thành đạo, Ngài về độ cho vua cha cũng được siêu thoát, rồi độ cho mẹ đi tu, độ cho người bạn đời đi tu, độ cho đứa con trai đi tu, rồi độ cho dòng họ đi tu. Đó, một người tu thì cũng có ảnh hưởng đến rất là nhiều người khác. Mà câu vừa nãy Thượng Tọa có trình bày đó, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một cái cây nó nở được cái hoa thì nhiều cái cây khác nó cũng được hưởng cái hương đó. Và nếu chúng ta nói về cái nhân quả tương tục á, thì thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta trồng một cái cây lúa thì trước hết mình chọn gì? Chọn giống. Giống tốt, sau đó phải có thửa đất tốt, rồi chăm sóc tốt. Giống tốt, đất tốt, chăm sóc tốt thì ra gì? Lúa tốt. Đây là nhân quả tương tục. Hoặc là ông bà ta nói một cái câu mà chúng ta nghe đôi lúc nó cũng không có hợp lý nếu mà nói về cái nhân quả đó. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Hoặc là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghe nó có cái gì đó mâu thuẫn với cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ở đây á, theo chúng tôi hiểu á, nó cũng có một cái sự cộng nghiệp. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng thì đó là đúng là cái nhân quả của mỗi con người. Nhưng mà đây nó có một cái sự nhân quả tương tục hoặc là cái sự cộng nghiệp với nhau. Bây giờ ông cha là người ác phải không? Sinh đứa con nó cũng là cũng hung dữ. Như vậy tại sao mà ông cha ác mà con hung dữ vậy, là tội cho đứa con quá. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái cộng nghiệp á, thì cái đứa mà nó sinh ra trong cái nhà ông ác này nó cũng là sao? À, nó cũng là thứ ác, nó đầu thai lên vô cái nhà ông này. Cho nên đó, cha ác là con cũng ác, hoặc là cha ác là con cũng bị cái quả báo đó. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng ủa tại sao ông cha tôi làm mà tôi phải chịu. Thực ra không phải, đó là cái nhân quả của cái người này với cái người cha, cùng tạo ác với nhau để cùng vào một cái gia đình đó. Còn ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu vẫn dù nghênh ngang, thì ông này tu thì cái con ông đầu thai là cái thằng này nó cũng không tu nữa. Cho nên đó là cha con gặp nhau như vậy, cái đó nó cũng có phù hợp thôi, nó là cộng nghiệp với nhau. Thì đó là những cái ý chúng tôi chỉ thêm vào thôi. Thượng tọa giải thích thì rất rõ ràng cụ thể rồi. Xin thay mặt cho ban tổ chức thành kính tri ân Thượng tọa giảng sư đã nhín thời gian quý báu về đây để giải đáp cho quý Phật tử ba câu hỏi vừa qua. Kính chúc Thượng tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Làn gió qua sương rơi nhanh trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngàn trời. Tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hân thua như chim bao mộng mị. Tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ làn gió qua sương rơi nhẹ trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngàn trời. Tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hân thua như chim bao mộng mị. Tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười. Biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười. Một làn gió qua sương rơi nhanh trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngàn trời. Tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hân thua như chim bao mộng mị. Tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười. mai nơi đâu cần. Một làn gió qua sương rơi nhẹ trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngàn.